dòng sông chảy, ai người xin níu lại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thơ nhạc Những con sông trong nhạc và thơ do Bích Huyền thực hiện đêm nay trên làn sóng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, thơ và nhạc viết về dòng sông, dù khác biệt nhau thế nào, vẫn có một điểm chung, đó là hình như ai cũng nặng lòng với quê hương. Quê hương, hai chữ ấy có rất nhiều ý nghĩa. Thu hẹp thì đó là quê cha đất tổ của một người. Nói rộng ra là đất nước, là tổ quốc. Đối với người Việt Nam tha hương, tất cả những gì thuộc về đất nước đều là quê hương. Cây cỏ là quê hương, nói như Hoàng Cầm. Từng đám mây, từng bóng cây, từng ngọn cỏ cũng bâng khuâng như đợi bóng anh về. Đất là quê hương, núi non sông biển là quê hương. Thưa quý vị và các bạn, đó là dòng An Giang, một dòng sông nhỏ bé xinh đẹp của miền Nam Tổ quốc chúng ta, được anh Việt Thô ghi lại với những nét nhạc vui tươi, tràn trề, sức sống, giọng hát thanh thoát của Ánh Tuyết vừa diễn tả. Hình ảnh những cô thôn nữ tát nước dưới đêm trăng ven sông, múc ánh trăng vàng đổ đi, đẹp như ca dao, thả hồn vấn vương cùng sông nước.
Trong biếc dòng An Giang cây xanh lá hoa là lướt về qua thất sơn châu đốc dòng sông cuốn quanh soi bóng Tiền Giang cựu Long dòng An Giang trăng lên lấp lánh dòng chuyện tay dắt nhau một mấy phần chẳng đổ đi. Đi những người phụ nữ xinh duyên dáng chuyện tay dắt nhau một mấy phần chẳng đổ đi.
Thưa quý vị và các bạn, người ta cho rằng thơ văn và âm nhạc ghi được nhiều dấu vết kỷ niệm của đời sống nhất. Vâng, có những bài hát, bài thơ, cứ mỗi khi nghe lại, người ta lại nhớ tới khoảng thời gian, khung cảnh hoặc là một hình bóng nào đó. Ngay cả đến một mùi hương xưa, một nỗi buồn cũ, những giây phút hạnh phúc mà người ta đã trải qua. Những con sông trong thơ và nhạc Việt Nam cũng không ở ngoài ý nghĩa trên. Thưa quý vị, ba con sông tượng trưng cho ba miền đất nước của chúng ta là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long. Nhưng khi người ta nghe thấy nhạc nói về sông Hồng thì dường như chiến tranh đã lan tràn khắp miền Bắc. Vâng, đúng như vậy, xen lẫn giữa những lời ngợi ca, tiếng sông Hồng của Phạm Đình Chương đã vang âm một lời cầu nguyện cho một thuở thanh bình, một ngày đoàn tụ.
Chiều nay nước sôi dòng đại dương, có em tên sông Hồng dâng sóng vươn trên vần bầy dân đánh ca.
Ngày qua trai gái sông chung một miền, quanh năm hạnh phúc em nhìn rơi xuống
mùa. Từ thượng du nước trôi về Trung Châu, hát hôm đồng ruộng sâu bên người áo
thưa quý vị và các bạn, tiếng sông Hồng với tiếng hát Thái Thanh cùng nhiều giọng hát phụ họa, quý vị và các bạn vừa thưởng thức trong chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng ta đang trở về với những dòng sông trong thơ và nhạc của khắp miền đất nước thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Trung của Tổ quốc chúng ta thì con sông Hương được nói đến bằng giọng dịu dàng hơn. Mặc dầu lửa chinh chiến đã cháy bùng thôn làng, điêu tàn, nhưng mà chúng ta vẫn còn có được Trên Sông Hương của Nguyễn Văn Thương, Đêm Tàn Bến Ngự của Dương Thiệu Tước, Mơ Về Sông Hương của Ngọc Bích, Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục. Hình như những biến động của lịch sử cùng như là dông bão qua đi, dòng sông lại trở lại êm đềm. Cái êm đềm của Huế đã có người cho rằng dường như đã được tích tụ từ hàng trăm, hàng ngàn năm, nên không có gì có thể khuấy động nổi. Người ngoại quốc nhìn vẻ ô tịch của Huế như một thành phố lười biếng. Đỗ Nhuận thì thấy sông Hương như dòng nước mắt cuốn chân kinh thành. Cũng có người thấy Huế như một nụ cười mỉm của thời gian đối với mọi biến cố. Nhưng chúng ta hãy trở lại với cái lặng lẽ thơ mộng của Huế qua ca khúc Trên sông Hương của Nguyễn Văn Thương với giọng hát Mai Hương.
Chiều tan trên bến hương giao lờ trôi,
quý vị và các bạn vẫn đang cùng Bích Huyền trong câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và tiếng hát Mai Hương đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Trên Sông Hương của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng
chiến tranh không bỏ sót một mảnh đất nào trên đất nước chúng ta, ròng rã gần 1/3 thế kỷ. Thế nhưng, nhạc nói về dòng Cửu Long của chúng ta lại ít vết tích của bom đạn hơn cả. Có phải vì cái bao la của Cửu Long đủ để giấu kín những thương tích? Có phải vì Cửu Long gần kề với biển, cho nên đã được biển chia sẻ đau thương? 9 con long thật lớn muốn đem tin tới nàng, núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn. Lê Thương đã viết như thế. Vâng, thưa quý vị, trong nhạc Lê Thương, con sông của chúng ta dường như còn mang nặng một mối mong chờ nào đó, một cuộc kết hợp chưa xong. Với Phạm Duy thì nồng nàn tha thiết hơn. Người về Hậu Giang xây tổ uyên ương, cuối con đường say đắm. Ôi, những con đường trên đất nước chúng ta, những con đường tình, đã từ bao giờ không còn là những con đường tình nữa, và đến bao giờ đây sẽ trở lại cái thời hoàng kim ấy? Cái thời mà hàng triệu người miền Bắc năm 1954 đã ào ạt vào Nam, cả ba miền tụ họp đồng tâm xây dựng một miền Nam Việt Nam tươi đẹp, tự do, no ấm và tràn trề hạnh phúc. Đời sống người dân miền Nam thời ấy được thể hiện trong trường ca Hội Trùng Dương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bây giờ Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng hát Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long. Quý vị và các bạn, nghe âm nhạc, đọc thơ văn miền Nam trước năm 1975, người ta dễ nhận ra điều này. Sự êm ả, thanh bình, hoan lạc của đời sống tự do, không gian chan hòa, nắng đẹp. Chương trình tới, Bích Huyền vẫn tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh những con sông trong thơ và nhạc Việt Nam. Bây giờ thì xin lưu luyến chia tay.